Xin thưa các vị, thì chúng ta học được môn này, thấy cái tựa thì dường như rất là đơn giản, nhưng mà khi tìm hiểu học thì không đơn giản tí nào. Tôi biết rằng là sự tiếp thu của các vị cũng rất là khó, nhưng mà các vị nên cố tư duy, tìm hiểu để lượm lặt được cái gì đó cho phần ứng dụng. Trên cơ bản, giáo pháp mà hiểu không đúng thì đừng nói tới chuyện hành trì. Nếu hiểu một vấn đề không đúng thì không bao giờ các vị có thể hành trì được. Một là hành trì sai lạc, không đem đến kết quả. Hai là không có biết cách thế nào là hành trì. Học giáo pháp thì chúng ta học như vậy, nhưng mà ứng dụng không biết đường ứng dụng. Bởi vì chưa từng lấy bản thân mình trải nghiệm hoặc kiểm tra về điều đó. Cho nên khi học về giáo pháp, chúng ta không có người kiểm tra giùm, hoặc là bản thân không trải nghiệm để kiểm tra, thì các vị không thể nào các vị nhận chân được các vấn đề đúng với chân lý. Cho nên cái người nói pháp hay là phân tích về giáo pháp các vị nghe rất là nhiều, nhưng tại sao phần lớn không phản ánh được điều chúng ta nói, hoặc là phần lớn không thể ứng dụng đạt được mục đích giống như những điều được nghe và được diễn tả? Vậy cái này là ở chỗ nào? Cái chỗ mà chúng ta hiểu chưa đúng vấn đề, cho nên cứ mường tượng về vấn đề. Thì đây là cái lỗi mà khi học giáo pháp mà chúng ta không hành trì được. Phần lớn cứ dựa vào các nghi lễ, kinh tụng, bởi vì cái đó rất là dễ. Mình bám vào chỗ đó coi như là đã có công phu. Nhưng mà sự thật các vị công phu suốt đời cái đó cũng là chuyện ngoài da thôi. Đây chỉ là bước đầu, là phương tiện. Tôi không cho cái đó là không đúng, nhưng mà nó đúng với mức độ phương tiện thôi. Khi các vị còn là lớp 1, các vị cầm cuốn sách lớp 1 lên, các vị thấy quá nhiều hình ảnh. Nhưng mà khi các vị lớn lên, các vị đọc sách nào mà hình ảnh quá nhiều các vị thấy chán. Nhưng mà hồi nhỏ là phải chữ ít mà hình minh họa nhiều. Ví dụ là lớp 1 có gì muốn diễn tả cái ca thì phải làm sao? Vẽ cái ca tổ bố vậy nè, vô ở dưới A cờ A ca. Đứa lớp 1 nó nghe A cờ A ca nó đâu có hiểu, nhưng mà thông qua cái hình này nè, nó hiểu à, vậy là cái này gọi là cái ca. Nhưng mà khi cỡ tuổi này các vị có khi nào mà A cờ A ca cái ca vậy không? Nó không phải là như thế nữa. A cờ A ca và cái hình đó nó đúng với độ tuổi của lớp 1. Vì vậy tất cả những phương tiện kinh tụng mọi thứ có sai đâu. Nó không có sai, nhưng mà nó đúng với độ tuổi đó, trình độ đó và hoàn cảnh đó. Và chúng ta cứ cho rằng à, nó là A cả ca cái ca là đúng rồi, cho nên là tới già đầu cũng A cả ca cái ca. Vậy làm ăn gì? Như vậy các vị học tu cho đến một thời gian, các vị vẫn cảm thấy rằng là chỉ tụng kinh là đủ, chết các vị rồi. Các vị nên nhớ, đây là cái thí dụ rất thực tiễn. Vì vậy trải qua một cái quá trình tu hành, phải cần tiến bộ để chúng ta bỏ lại phía sau tất cả những cái phương tiện mà trước kia chúng ta đã lèm thèm thang cho mình đi. Phải vậy chứ. Tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, các vị vẫn cảm thấy rằng tụng kinh là đủ cơm ăn áo mặc rồi. Vậy đời tu các vị thường quá, phải nói là như thế. Một người cư sĩ họ cũng làm chừng ấy mà. Bây giờ các vị vô chùa, các vị cũng lấy chừng ấy đã đủ, và các vị tự mãn cho là xong. Vậy đời tu các vị để làm gì? Chỉ để tụng kinh để kiếm cơm ăn à? Hay là hoặc để dừng lại tại đó là xong một đời người? Như vậy sanh ra để có một thân người này, có duyên học được Phật Pháp, rồi cuối cùng cũng trở thành những người tụng kinh kiếm ăn chờ chết. Đó là một điều không phù hợp với lý tưởng người xuất gia. Nó phải là cái gì đặc biệt hơn chứ? Mà đặc biệt ở đây không phải trời ban Phật ban, đặc biệt ở đây là tự nỗ lực của mỗi con người. Và sự nỗ lực đó làm sao biết rằng nỗ lực đó có trúng? Bởi vì có những người nỗ lực mà không xác định được nỗ lực để làm gì. Cho nên lý thuyết là một trong những cái dẫn đường cho chúng ta. Để tránh lý thuyết sai lầm, thầy Huệ Đăng mới nói với chúng ta là nên tu trước khi học, là chỗ này. Đó là tránh đi lý thuyết sai lầm. Khi tu rồi mới học, là dùng cái học để kiểm tra cho cái chuyện tu và kiểm tra lại các vấn đề lý thuyết. Và lúc đó mới có cái để kiểm tra, mới có cái để so sánh. Còn bây giờ các vị chưa có trải qua ứng dụng cho mình cái gì hết á. Mục đích các vị tu hành đang là chỉ tụng kinh và cầu nguyện Phật và lại bái sám dài lại đủ rồi, và cho đó là đã dụng công rồi. Sự thật rằng làm sao các vị kiểm tra? Các vị không có lý do gì để kiểm tra và không có cơ sở nào để kiểm tra hết trơn trọi á. Đây là những cái học để chúng ta làm thước đo nè, vô cùng quan trọng, thước đo cho tâm thức của chúng ta đã đến giai đoạn nào. Nó rất là thực, nó phản ánh qua những hành vi, qua tâm niệm của chúng ta, chứ không phải là cái ảo tưởng. Cho nên khi học tác phẩm này, các vị thấy rằng nó rất là bổ ích cho những người tu mà có hướng nội. Người tu có hướng nội thì học cái này mới có tác dụng. Còn người tu không có hướng nội, cái này không biết gì và không có cảm xúc về những cái cách học này. Mình đã từng mài mò trong nội tâm của mình. Mình đã từng có cái trăn trở con đường đi vào biển tâm của mình. Thì những cái này mới là quan trọng cho các vị. Còn các vị chưa từng có cái đó. Các vị tùy tha nhậm ngoại trần. Câu trong Kinh Lăng Nghiêm, tùy tha nhậm ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Để diễn tả lại cho một con người quên mình, chạy theo vật, chỉ là hàng ngày đua đòi theo tất cả những ảo hóa bên ngoài, mất mình hồi nào chả hay, và có biết mình đâu mà mất. Cách học này các vị không có ứng dụng gì được và cảm thấy không có tác dụng gì cho bản thân. Và một khi các vị không còn cảm xúc về điều này, bảo đảm cả đời các vị không thể tu hành đến đâu cả. Tôi nói hơi chủ quan, nhưng các vị sẽ tự trả lời được theo thời gian của tuổi đời của mình. Đó là một sự thật. Cho nên tôi khuyến khích tất cả các vị là nên cố học. Chúng ta chưa ứng dụng tu trước được thì bây giờ học và tu cùng song hành. Giống như các thiền viện hiện giờ thì thiền giáo song hành. Đó là vừa ứng dụng vừa học lý thuyết. Đây cũng là cái cách tốt. Còn tuyệt vời hơn, giống như thầy Hoài Đăng, tu trước để có cái chỗ thấy biết và học lại giáo pháp để chứng minh, và lúc đó mới có phương tiện ứng dụng. Nhưng mà để tu trước thì phải làm gì? Người thầy. Đây là chỗ thầy nhắn gửi rất là quan trọng. Người thầy cần phải thấy đạo, người thầy cần phải tỏ ngộ, người thầy phải có sự chứng đắc thì mới dìu dắt cho những người mà học tu để có kết quả, và sau đó bắt đầu mới dạy lại giáo pháp. Cái này rất là nghịch lý so với truyền thống, nhưng các vị chiêm nghiệm lại đi. Các vị không có những cái này, các vị học hoài không biết gì, và con người của các vị cốt khỉ dân hoàng cốt khỉ, cho dù học 5-10 năm giáo pháp. Các vị có thấy rằng càng tu của mình có bớt ngã mạn, tâm mình có hy sinh rộng lớn, từ bi mình có mở rộng không? Tôi thấy đâu có cái đó. Hầu như rất là nhiều người càng tu càng láo, càng tu càng kiêu ngạo, càng tu càng chứng tỏ cái ta. Ủa, cái đó đâu thể hiện là tu đâu. Cái đó rất là nghịch lý. Tu mà không từ bi hơn, không bao dung độ lượng hơn, không có tâm hy sinh hơn, không có khiêm tốn hơn. Ủa vậy tu để làm gì? Tác dụng của nó không phải là tu bao nhiêu năm, mà tác dụng ở chỗ là anh bào mòn phiền não, hay là chuyển hóa được bao nhiêu các cái tập khí phiền não của anh. Đây là vấn đề thiết thực đó. Chứ còn các vị tu mới vô tập sự thì còn khiêm tốn, lên sa di ngã mạn chút, lên tỳ kheo láo luôn. Ủa vậy là cái này tiến hay lùi? Hả? Cái này lùi rất rõ ràng chứ. Các bậc cổ đức mà dạy lại chúng ta, nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên á, tức là lúc mới vô tu còn thấy Phật ở trước mắt, tới tu thời gian Phật á lên trời mất tiêu rồi, rồi tu thời gian nữa là không thấy dấu vết của Phật đâu luôn. Có nghĩa là ta nói là càng tu càng xa Phật. Vậy là cái đó là một nghịch lý. Cho nên nếu chúng ta không khéo và người thầy không tinh ý và không có một môi trường tăng thân tốt đẹp, các vị càng tu càng tệ và càng tuột, chứ không có tăng. Một số những người khi thọ tỳ kheo là chứng tỏ mình làm thầy. Thật ra mình thầy gì? Thầy gì? Chẳng qua là dựa vào hơi Phật, dựa vào bóng dáng của Phật, dựa vào cái bóng dáng của tăng đoàn, chúng ta mới có cái danh nghĩa là thầy. Chứ thực thật rằng ta là thầy gì? Nếu bằng cách đó chúng ta không có thầy gì hết á. Cho nên cầu danh mà thọ tỳ kheo, cầu danh mà thọ pháp không bao giờ đắc giới. Tại sao trong các giới đàn khuyên trước khi thọ giới cần phải sám hối? Sám hối là như thế, để bớt nghiệp, sám hối để bớt ngã mạn, bớt láo cá, bớt kiêu sa. Bản thân tôi là thầy tu đây nè, mà tôi còn chịu đời không nổi những ông nội tôi á, mới thọ giới song song một vài ba năm là phách. Chứ đừng có nói là ngã mạn không, biểu hiện cử chỉ phách của một con người rất kỳ cục. Ở chùa gì kỳ cục vậy? Trong một cái tăng thân, trong một cái môi trường hướng đạo, thì ở đây phải được sự kè cặp dạy dỗ và kìm kẹp rất nhiều năm tháng ban đầu. Những đệ tử tôi mà đứa nào đi du học là tôi phải nói cái này, bằng không là ngạo mạn, ảo tưởng, cứ cho chúng ta là thế này thế kia. Như vậy học ra không được gì cho bản thân nữa, chứ đừng nói cho đạo pháp. Một thầy tu ỷ lại vào cái chuyện du học hay là có những cái gì đó mảnh bằng để cảm thấy là đủ, cái đó là một nghịch lý. Ở ngoài họ giỏi hơn chúng ta rất nhiều, học hàm học vị họ không thiếu. Nếu để lấy cái đó để được lợi đắc danh xưng thì chúng ta không là cái gì đối với cuộc đời này hết á. Chúng ta chỉ có giá trị với cuộc đời là bởi cái chữ này nè, bởi cái từ trí tuệ này nè, chúng ta mới có giá trị. Chúng ta có đủ duyên được đi du học, phải cảm thấy rằng càng phấn đấu và càng làm như thế nào để cho tỏ ngộ giáo pháp, để cho sáng lòng, chứ không phải là lấy cái vỏ đó để gọi là tự hào, lấy kinh nghiệm tu chứng của các vị tiền bối để làm thước đo và chúng ta biết mình tới đâu. Cho nên là học tu trong đại chúng, tôi thấy cái cách cư xử và cách thể hiện trong đại chúng, biết người đó đang hành trì tới đâu, đâu cần nói nhiều, hoặc là đâu cần phải là sống sát một bên, một câu trả lời là hiểu được người đó tới đâu rồi. Tôi bảo đảm với các vị, nếu các vị là một người thầy tinh ý, chỉ thông qua câu trả lời của người đệ tử mình thôi, biết họ là ai. Chúng ta hôm nay học tiếp qua một cái đoạn mới, là theo chia mục, ở đây là mục 33 đó. Thì cái này trong cách chia của Ngài Trúc Thiên là chúng ta đang học trong cái đoạn vô trụ xứ Niết Bàn. Bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không vật nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mịch tức tri quân bất khả kiến, thủ bất đắc xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc. Mặc thời thuyết, thuyết thời mặc, đại thí môn khai vô ủng tắc. Được dịch là chẳng thể chê, chẳng thể khen. Bản thể như hư không, không bờ mé, chẳng lìa chỗ này mà thường trong sáng vắng lặng. Muốn tìm thì phải biết rằng anh không thể thấy, lấy chẳng được, bỏ chẳng được, trong cái bất khả đắc ấy thì đắc được cái gì? Lúc lặng im là nói, lúc nói là lặng im, cửa đại thí mở không hề bế tắc. Ngài Trúc Thiên dịch chỗ này là: không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Lấy chẳng được, bỏ chẳng được, trong cái chẳng được là cái được, im thời nói thời im, cửa đại thí mở thông thông suốt. Đoạn này nói lên cái điều gì? Ngài Trúc Thiên chia cái đoạn này trong cái nghĩa là vô trụ xứ Niết Bàn, không phải là không có lý. Niết Bàn Đại Thừa chúng ta có 4, Nguyên Thủy Phật Giáo chúng ta có 2. Nguyên Thủy Phật Giáo gồm cái gì Niết Bàn? 2. Đây là cái điểm cuối cùng của Bậc Thánh. Vô dư ý Niết Bàn là của Bậc Thánh vô sanh. Khi vô dư Niết Bàn có nghĩa là người này không còn dư báo nữa. Hữu dư ý Niết Bàn nó có 2 nghĩa. Một là hữu duy niết bàn là đạt được niết bàn khi còn sanh thân, và hữu duy niết bàn có nghĩa là chưa đạt được vô sanh trong giai đoạn chứng đắc vẫn còn một chút phiền não. Vậy thì hữu duy niết bàn nếu đứng về mặt là còn sanh thân thì bản thân Đức Phật khi đạt được giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ngài vẫn mang cái nghĩa hữu duy niết bàn vì còn thân năm uẩn. Nhưng mà qua niết bàn của đại thừa thì chúng ta có bốn: hữu dư, vô dư, rồi còn gì nữa? Vô trụ xứ niết bàn và bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn. Bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn, thiền tông khai thác cái này triệt để. Khi học tới thiền chúng ta mới thấy rằng là đại thừa thiền hoặc thiền tông khai thác cái bản lai này. Cho nên thiền tông đặt thêm ra những từ mới như là ông chủ. Cứ nói là ông chủ, những cái từ này trong thiền tông có, nhưng mà kinh gốc không mang từ ngữ này. Dùng những từ Phật tánh ông chủ là chỉ cho cái bản thể. Mà cái bản thể này nó vốn không sanh diệt, nó vốn không từng nhiễm ô, là nó vốn bình đẳng trong mỗi chúng ta, kể cả các bậc thánh hay là kể cả chúng sinh dù trong địa ngục. Còn vô trụ xứ niết bàn có nghĩa là con người này đã tự sống được với cái thể tánh đó trong mọi hoàn cảnh. Thiền tông cho rằng người thấy tánh dầu múa gươm giữa trận tuyền thì vẫn là thấy tánh. Và người đạt được vô trụ xứ niết bàn thì không dựa vào bất cứ một hình thức nào mới gọi là tu. Không phải hình thức thanh văn, không phải hình thức duyên giác, không phải hình thức Bồ Tát, không phải hình thức cư sĩ, không thể hình thức là tu sĩ, không lệ thuộc cái đó. Niết bàn không lệ thuộc vào tất cả những cái hình thức đó. Vì vậy, kinh Di Ma, ngài Di Ma mới phê bình tất cả những hình thức mà của các tánh đệ tử thể hiện, cho dù tướng ngồi thiền vẫn bị phê phán. Trong nhà thiền cũng đâu chấp nhận cái tướng ngồi thiền đâu. Trong tự bản chứng đạo ca này, chúng ta đã thấy rằng ngài đã nói là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên. Tức là đi cũng thiền, ngồi nín, tất cả mọi thứ đều phản ánh thiền. Nghĩa đó của vô trụ xứ niết bàn. Sống trong thể tịch tịch vắng lặng, trong cái động vẫn vắng lặng, cái đó mới gọi là thật sự yên lặng. Còn ngồi thiền để được lặng, cái đó là do tướng ngồi để được lặng, là hoàn cảnh lặng. Cho nên là một ly nước trong để yên trong, cái đó vốn là do yên nó mới được trong. Còn ly nước thật trong, dù chúng ta có lấy đũa chúng ta khuấy như thế này cũng vẫn trong, cái đó gọi là nước thật trong. Vậy lòng của chúng ta là như vậy. Lên ngồi thiền tu tập, chúng ta được tạm yên, nhưng mà rời khỏi chúng ta vẫn dao động, cái đó là tịnh có điều kiện, như vậy chưa phải thật tịnh. Thậm chí chúng ta ngồi còn chưa tịnh, huống gì là đi đứng. Có phải vậy không? Xét lại đi, mình ngồi có tịnh chưa? Nhiều khi ngồi mà lâm râm nhớ là ráng nói tuần cầu đó, thế giờ ngồi thiền nhớ còn rõ hơn nữa. Như vậy ngồi tịnh hay động? Hả? Ngồi động hơn đúng không? Về tụng kinh miệng thì tụng lâm râm mà nhớ gì đâu á. Đây này tôi nói tu sĩ đó nha, cư sĩ thì còn phức tạp hơn nhiều. Nhưng mà mình cũng không nói, sự thật có nhiều vị cư sĩ bản lĩnh rất tuyệt vời. Cách mười mấy hai chục năm về trước tôi có thắc mắc, tôi thưa với Hòa Thượng Thanh Từ, thì lúc đó là Hòa Thượng Xiển Dương về Thiền Tông mà, thì tôi bạch với Hòa Thượng là bạch Hòa Thượng, thì con được biết là thiền tu tập là để tránh duyên, tu tập để được an tịnh này kia nọ. Nhưng mà người cư sĩ, người đời họ bị ràng buộc quá nhiều thứ, thì làm sao họ có thể vận dụng tu thiền được? Hòa Thượng trả lời với tôi một câu là, Hòa Thượng nói là để đạt được mục đích của thiền, nó không lệ thuộc vào tu sĩ hay cư sĩ, mà nó đòi hỏi cái bản lĩnh của mọi người. Đây là câu Hòa Thượng nói trực tiếp với tôi. Và tôi đồng ý là Hòa Thượng nói một cách rất là chính xác. Bản lĩnh của con người nó quyết định cho mục đích tu hành hơn là hình thức, điều đó đương nhiên. Nhưng mà ai là người chứng minh được mình có bản lĩnh? Và người cư sĩ nào có khả năng đó? Đây là một dấu hỏi rất lớn với chúng ta. Khi bị gia duyên hoàn cảnh ràng buộc nhiều thứ, công ăn việc làm, đồng tiền cắt bạc nó chi phối chúng ta khủng khiếp như vậy, thì làm sao có thể được an nhiên. Nên người cư sĩ nếu đạt được mục đích này thì bản lĩnh phải nói rằng hơn người tu sĩ rất nhiều. Là tu sĩ cái gì cái chứ cũng không có bận lòng về cơm áo gạo tiền, đúng không? Dù trời mưa gió bên ngoài, người đi buôn đi bán, người bán bánh mì trước chùa đó có thể bán không được, có thể bị ế, người bán hàng rong bị ế, hoặc một số người khác người ta còn lo thu nhập vân vân, người ta còn phải trả tiền thuê mặt bằng, người ta còn lo cái chén cơm manh áo, thế. Nhưng các vị ở trong chùa, trời mưa bên ngoài là mặt trời mưa, nhưng mà tới giờ vẫn gõ kiển xuống qua đường ăn bình thường, có nghĩ rằng trong kho hôm nay hết gạo chưa, và có nghĩ rằng mưa như vậy hoài rồi lấy gì ăn không? Cơ bản chúng ta may mắn quá nhiều. Nhưng mà người cư sĩ họ phải lo chén cơm manh áo, họ có phải lo điều đó không? Có phải hôm nay trời mưa là họ phải bận lòng rất là nhiều cho cái việc tiền nong của họ trong một cái ngày sinh hoạt tiếp theo ở gia đình không? Các vị có bao giờ nghĩ được điều này chứ? Hơn 20 năm về trước tôi có một bài thơ trong một buổi trời mưa. Khi mà tôi đang học ở Đại Tòng Lâm, tôi ngồi cái giường của tôi nó cũng gần cái cửa sổ giống vậy đó. Mà cửa sổ thì nó bên ngoài một cái con đường đi, mặc dù đất đất trong chùa nhưng mà người ta đi chung trong cả khu vực. Thì trong lúc mưa tôi thấy một người bán hàng rong, họ dẫn xe đạp mà họ chạy trong mưa. Và lúc đó tự nhiên trong tâm cảm của tôi, nó xúc động tôi dâng trào lên một bài thơ ngay cửa sổ đó luôn. Rồi tôi viết ngay 4 câu, tôi nói là: vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Tức là 20 năm về trước, hơn luôn. Trong một cảm xúc rất là thoáng qua, mình cảm thấy rằng cái mưu sinh của người ở đời không đơn giản. Cho nên nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ của những người tu khi lên quả đường, các vị thấy rằng đừng có đọc cái câu đó như học thuộc lòng, mà phải xoáy từ trong tâm cũng đáy lòng của chúng ta ra. Cho nên mỗi lần đi thọ trai quả đường, tôi thấy đánh kẽn cái tam đề ngũ quán á, chưa có kịp gì chân là khó tiếp tục để làm rồi. Cái này là máy móc, không xuất phát từ một tấm lòng trân trọng chén cơm manh áo, mà làm cho xong một nghi lễ. Tam đề ngũ quán mà chưa hết tam đề nữa là gõ rồi, chứ đừng nói là tới ngũ quán. Những cái này đâu phải là chuyện giỡn chơi. Nếu mà thông qua những điều tôi chia sẻ một cách giới hạn mà các vị cảm thấy như thế nào về bữa cơm của chúng ta, không đơn giản đâu. Phi mau đới giác hoàng là chuyện đương nhiên. Nếu chúng ta không khéo là chuyện đó trong một quy luật của sanh tử thôi. Trò chơi này với chúng ta không bao giờ kết thúc. Nhưng mà chúng ta có đặt lại mình là tại sao lại có nguyện vọng đi tu, nhưng mà khi đi tu rồi không làm được gì với những nguyện vọng đó không? Cho nên các vị thấy rằng cái nghĩa của Niết Bàn rất là quan trọng. Đó là mục đích của nhà tu. Tất cả những cái gì làm ràng buộc cản trở cái này xem như là chướng đạo. Về mặt chân tánh thì không khen không chê gì cả, không? Không thể chê không thể khen. Như hư không ấy vốn vô biên, trong hư không này các vị có làm gì được không? Các vị chê khen hay là các vị tô vẽ gì trong hư không này, đúng không? Các vị vẽ được gì trong hư không này, các vị chỉ tôi coi. Và các vị chửi nó dính ở đâu trong hư không này, các vị chỉ tôi coi. Và các vị khen nó dính gì trong đây, các vị nói tôi coi coi. Thầy Phương hỏi đâu rồi? Trong hư không này thầy vẽ được gì? Hôm ngày thấy thầy cầm cuội thầy vẽ mấy tờ báo tường á. Bây giờ trong hư không này thầy vẽ được gì? Không vẽ được gì hết, đúng không? Ừ, thầy ngồi xuống đây. Cái này phản ánh cái nghĩa đó đó. Không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên. Thầy dịch là chẳng thể chê, cũng chẳng thể khen, bản thể như hư không, không bờ mé. Chẳng lìa chỗ này mà thường trong sáng bắn lặng, muốn tìm thì phải biết rằng anh không thể thấy. Bài kệ hô thiền buổi khuya đó, nó thâm trầm đó. Ở đây phần lớn chúng ta thuộc được bài kệ hô thiền vào đầu hôm, đúng không? Canh một trang nghiêm ngồi tịnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng tái hư đó, là cái bài đó là buổi đầu hôm. Nhưng buổi khuya đó, canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm khắp tam thiên, muốn thấy chân như tánh bình đẳng, dè dạt sanh tâm trước mắt liền. Rồi hai câu chót á, tôi mà thường nói đó, nếu không một niệm mới thật tìm, còn có tâm tìm còn chẳng thấy. Nếu không một niệm mới thật tìm, tìm là phải khởi niệm, nhưng mà ở đây là tại sao chúng ta không một niệm mới thật tìm? Bởi vì tìm mà chẳng tìm, chẳng tìm nó mới hiện hữu. Bởi vì cái đó vốn hiện hữu không phải do tìm, tìm là mất. Cho nên ở câu chót mới nói là còn có tâm tìm thì còn chẳng thấy. Nếu không một niệm mới thật tìm, muốn tìm thì biết rằng anh không thể thấy, lấy chẳng được, bỏ cũng chẳng được. Cái này nó vốn là như vậy mà sao gọi là lấy bỏ? Nó cái chữ được trong nhà thiền là không chấp nhận, trong đạo chúng ta không chấp nhận, cái đó không có gì để được hết á. Cái đó nó vốn là của ta mà tại sao gọi là được? Ở đây quên cho không mất, không ai lấy được cái điều đó của chúng ta. Vì vậy nói cái đó là được, ở trong đạo không có được, bất khả đắc. Lấy chẳng được, bỏ chẳng được, trong cái bất khả đắc ấy thì được cái gì? Cái đó sao vốn được? Được là cái sở hữu, bản thể mà cái sở hữu thì vô thường, và bên đó là từ ngoài vào. Cho nên thấy không? Các vị đọc Kinh Pháp Hoa, các vị đọc Phẩm Tùng Địa Võng Xuất, các vị thấy nghĩa này, có phải không? Bồ Tát trong mười phương muốn hội tụ trở về để mà phụ giúp với Đức Phật làm Phật sự, Đức Phật nói là Đức Phật không có cần. Rồi từ trong lòng đất mới hiện lên những cái vị Bồ Tát mà đầu râu tóc bạc phơ đó. Cái đó gọi là Tùng Địa Dũng Xuất đó, là từ trong đất mà xuất hiện ra đó. Cái phẩm đó mang nghĩa vậy. Thì Đức Phật mới nói là những vị này là ta mới sử dụng những vị này nè. Thì ở đây là cái gì? Cái ngoài vào, cái đó là cái sở hữu. Còn cái mà dưới đất tự hiện lên, cái đó cái gọi là vốn có. Trí vô sư là cái vốn có, trí hữu sư là từ ngoài vào. Bản thể là cái vốn có, nhận thức hiểu biết phân biệt là từ ngoài vào. Bản thể mà do chúng ta nhận ra thì cái đó còn gì là bản thể? Các vị hiểu cái này không? Ủa bản thể mà chúng ta phải nhận ra nó à? Nhận ra được cái đó là nó thành sở hữu rồi. Ở trong đây các vị đọc đến những cái đoạn chót, các vị mới thấy trong cái bất khả đắc ấy thì đắc được cái gì. Các vị có nhớ giai thoại của ngài Đức Sơn Tuyên Giám lên tìm ngài Long Đàm Sùng Tính để hỏi đạo, thì gặp một bà lão bán hàng bên đường cũng gần cái chỗ của ngài Long Đàm. Thì nói ngài vào ngài ăn điểm tâm là ăn sáng để mà trước khi lên gặp ngài Sùng Tính. Thì lúc đó bà già rất là cắt cớ, hỏi ngài muốn điểm tâm, vậy ngài cho tôi hỏi một câu là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, vậy ngài muốn điểm tâm nào? Ngài Đức Sơn không trả lời được và nhịn đói đi luôn. Mà bà già này hỏi được câu đó đâu phải an tâm thường. Trong khi ngài Đức Sơn lúc đó là người luận giải về Kinh Kim Cang, mà cuối cùng bà già hỏi ngay cái nghĩa của Kinh Kim Cang không trả lời được. Tam tâm bất khả đắc. Trong cái bất khả đắc ấy thì được cái gì? Nó không có cái để được. Vì càng muốn được là càng xa. Tôi kể các vị một câu chuyện thiền trong Vi Tiếu á. Một người ngồi thiền rất là tinh tấn, miệt mài. Một hôm có vị sư mới hỏi cái vị này là ngồi đó để làm gì? Thì vị này trả lời là tâm tôi rất lặng lẽ. Vị sư này mới nói rằng ông đang làm chuyện ngoài da. Thì vị này mới ngạc nhiên quá, mới hỏi vị sư là như vậy làm thế nào để thành chánh quả? Thì vị sư trả lời tiếp thêm một câu, ấy ngươi lại tính chuyện ngoài da nữa rồi. Các vị có hình dung được cái lời đối đáp này không? Người này tâm rất lặng lẽ, tốt chưa? Tốt, nhưng mà tại sao vị sư này nói là ngài đang làm chuyện ngoài da? Bởi vì người này đang giữ cái lặng lẽ đó. Mà cái lặng lẽ là cái chúng ta biết lặng lẽ, hay là ôm giữ cái lặng lẽ, cái đó nó nó vô thường, nó là cái sở hữu chứ nó không phải là cái hằng đâu. Bản thể chân tánh không vốn biết hay là không biết. Biết á, là vọng giác, mà không biết là vô minh. Vậy các vị làm sao để thoát khỏi hai phạm trù vừa biết mà vừa chẳng biết? Không biết là vô minh, mà biết là vọng giác. Vậy làm sao? Các vị đọc trong quyển Nguồn Thiền, các vị sẽ thấy cái lý giải này rất là rõ. Thiền Nguyên Chư Thiên Tập á, dịch thành một cái tựa ngắn gọn là Nguồn Thiền. Các vị sẽ thấy những cái sự phân tích này, dù là tử ngữ nhưng làm chúng ta thỏa mãn rất nhiều vào cái chữ nhận thức. Cho nên là lấy chẳng được, bỏ chẳng được trong cái bất khả đắc ấy, thì đắc cái gì? Lúc im lặng là nói, mà lúc nói là im lặng. Cửa đại thí mở không hề bế tắc. Những cái pháp này nó rất là cao siêu, thù diệu. Rất là nhiều người vô nghe chứng đạo ca này, nghe phần 1, nghe phần 2, nghe tới phần 3 hết nổi. Than với tôi, hết nổi rồi thầy. Thì tôi nói hết nổi thì cứ gieo duyên thôi. Cứ gieo hạt giống như vậy, một ngày nào nó sẽ có lý do để chín mùi. Bồ Tát Thường Bất Kinh cũng gieo duyên với chúng sinh như vậy thôi. Người ta chẳng thích nghe nhưng mà Ngài cũng nói. Có phải vậy không? Nói như vậy là gieo hạt giống đó. Không kiếp này nhiều kiếp khác cũng có lý do để chín mùi. 20 năm về trước có một trường hạ, khi mời tôi dạy rất là nhiều môn, trong đó có môn là chứng đạo ca này, nhưng mà xin thưa tôi đã từ chối vì tôi biết rằng tôi không có khả năng. Nhưng mà một người bạn đồng học với tôi mà học lực thì cách xa tôi rất là nhiều, nhưng mà dám nhận môn này, wow, tôi rất là ngạc nhiên. Lúc đó tôi chỉ nhận giảng Quy Sơn Cảnh Sách thôi. Tức là mình nhận những cái gì trong cái tầm của mình, không dám nhận những gì vượt quá tầm. Hôm nay tôi chia sẻ với các vị, đúng nghĩa đây cũng là cái quá tầm. Nhưng tôi có thể một phần nào đó, tôi có thể giúp cho các vị làm một thềm thang để tiến sâu hơn trên con đường học tu theo Phật Pháp. Chứ thật ra những tác phẩm này tôi cũng vốn đọc qua, nhưng mà tôi không dám giảng, bởi vì tôi biết rằng quá nhiều điều tôi không hiểu. Và tôi nghĩ các vị học ở trong đây cũng có quá nhiều điều các vị cũng không hiểu. Thậm chí tôi phân tích rồi mà tôi thấy các vị vẫn ngơ ngác. Cho nên cách này 20 năm tôi đã cảm thấy đây là một tác phẩm khó rồi. Nghe cái tựa rất đơn giản, chứng đạo ca, nó không phải là một cái tác phẩm giống như triết học tánh không, hay là cái gì ghê gớm, hay là một cái bản luận gì ghê gớm, nhiếp đại thừa luận, hay là chỉ luận chỉ quán gì hết. Một cái tác phẩm mà mình nghe cái tựa nghe rất là nhẹ nhàng, chứng đạo ca. Và cái từ chứng đạo không có cái gì lạ so với những người học Phật. Nhưng mà thử bước vào trong đây đi, rồi sẽ thấy. Bởi vì chứng đạo ca không mang cái nghĩa đơn giản như là phân tích từ ngữ, mà đây là cách diễn tả trạng thái của người đắc đạo, là cái bất khả tư nghì mà dùng ngôn ngữ để diễn tả, thì các vị thấy thế nào? Ví dụ các vị nghe tựa Trung Quán Luận nghe quá sợ, Triệu Luận hay là Đại Trí Độ Luận hay là Nhiếp Đại Thừa Luận hay là gì đó, nghe ớn. Từ chứng đạo ca nghe nó rất là bình thường. Thậm chí đây là tác phẩm của vị thiền sư tu hành thấy đạo, trình bày chúng ta nghe nó đơn giản vậy đó. Nhưng mà bước vào bên trong này đi, những từ ngữ để diễn tả trạng thái đó là vô cùng sâu sắc và khúc chiết, đến độ mà đọc vào chúng ta còn chưa biết câu đó nói gì. Bởi vì mượn từ ngữ để mà diễn tả cái không lời là chuyện không dễ. Người đạt được mục đích đó mới có thể diễn tả được, chứ còn chuyện nói lặp lại như chúng ta thì lặp lại còn chưa chắc chính xác nữa, chứ đừng nói là diễn tả. Cái lúc lặng im là nói, lúc nói là lặng im, cửa đại thí mở không hề bế tắc. Bản thể chân tánh là vậy. Các pháp hiển hiện là tùy duyên, nó linh động vô cùng. Nói cái này là cái kia, mà nói cái kia là cái này. Bất cứ một biểu hiện nào nó cũng thể hiện cái chân tánh đó đó. Chính vì vậy mà trong cuộc trắc nghiệm giữa Tổ Huệ Năng và Ngài Huyền Giác, Ngài Huyền Giác đối đáp không sót một lời. Bởi vì đối đáp của người thấy tánh, chứ không phải là người nghiên cứu hiểu biết mà trả lời. Thành ra tất cả mọi thứ nó hiển hiện trong tâm một cách mồn một như thế. Trong tâm chúng ta dung chứa cả muôn pháp, không có gì vượt ngoài hết á. Kinh Hoa Nghiêm có một bài kể là nhược nhân dục thức Phật cảnh giới đương tịnh kỳ ý như không, diễn ly phiền não cặp chư thủ, linh tâm sở hướng vô chướng ngại, là như thế. Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới là người nào muốn biết được cảnh giới của chư Phật đương tịnh kỳ ý như hư không, phải hãy làm cho tâm của mình vắng lặng như hư không, diễn ly phiền não cặp chư thủ, tức là xa lìa hết tất cả các dính mắc phiền não, linh tâm sở hướng vô chướng ngại, thì lúc đó cái tâm muốn hướng đến bất cứ cái gì thì nó thông suốt cái đó. Có phải giống y như cái này không? Chẳng thể chê, chẳng thể khen, bản thể như hư không, không bờ mé, chẳng lìa chỗ này mà thường trong vắng lặng. Muốn tìm thầy phải biết rằng anh không thể thấy, muốn biết cái đó thì phải đương tịnh kỹ như hư không. Kinh luật có khác nhau, đâu có khác gì nhau. Một cách diễn tả khác về một vấn đề, dùng ngôn ngữ khác thôi. Cho nên đây cái gì? Lúc lặng im là nói, lúc nói là lặng im. Cái này tùy duyên. Lúc nói như vậy nhưng mà chả nói gì cả, mà lúc im lặng thì như sấm sét. Cái im lặng mà nói này nó thuộc về cái mỉm cười giữa Ngài Ca Diếp và Đức Phật vậy đó. Không nói nhưng mà nói cả hư không. Có phải không? Sự im lặng của Ngài Di Ma trước tất cả các vị thánh đệ tử của Đức Phật hay là các vị Đại Bồ Tát. Như vậy cái im lặng đó là nói đó, đúng không? Ngôn ngữ không lời, lúc đó là nói một cái cách hùng hồn, mạnh mẽ. Nhưng mà khi phân tích tất cả mọi điều thì nó trở thành cái ngoài da. Bốn người trình pháp với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cái người không nói là ai? Là Tuệ Khả. Nhưng mà tại sao Ngài xác định người không nói lại là đạt được phần tủy của ta? Còn những người diễn tả là tứ đại giai không, năm ấm vô ngã, cẳng một pháp thể được, người đó nói là cõi Phật A Xúc nhìn một lần không thấy lại, vân vân. Nhưng mà tại sao những người đó là toàn là ngoài da, ngoài thịt gì không? Các bạn thấy không? Nói mà không nói, không nói mà nói. Im lặng nhưng mà sấm sét. Cho nên có cái tác phẩm là Im lặng như sấm sét. Đó là tác phẩm diễn tả về thiền đó. Hình như tôi thấy các vị rất ít đọc sách, có phải không ạ? Các vị cũng im lặng sấm sét á. Tri thức là cái không bờ mé. Không có đọc bao nhiêu sách cho đủ tri thức. Để đạt được mục đích thì khỏi cần cuốn nào, nếu người đó đạt được mục đích. Nhưng mà chưa đạt được thì sách cũng là phương tiện. Chúng ta không đọc sách, tâm thức nó càng ngày nó càng lu mờ thụ động. Cho nên có những người họ rất tuyệt vời, dù ngày đó họ bận cách mấy, họ cũng quy định ít nhất họ phải đọc được 10 trang sách. Mình bước vào nhà một người, mình bước vào phòng một người, mình biết rằng cái đầu người đó thuộc về cái gì. Có những nơi thì người ta lấy sách quý trưng bày, có người lấy rượu quý trưng bày, có người lấy đồ cổ trưng bày. Sự trưng bày đó nó phản ánh cho cái đầu, cái não của những cái người mà chủ trương về cái đó. Một ngôi chùa cũng vậy. Các vị bước vào một ngôi chùa, các vị hiểu ít nhiều về cái người lãnh đạo nơi đó, cái chủ trương của người ở đó, nó là như vậy. Bước vào phòng của những huynh đệ chơi, các vị biết ông này thuộc về gì. Có những người phòng trưng bày đủ thứ đồ, có những người toàn là sách. Thì hai cái lãnh vực nó khác nhau. Mình đến với những vị huynh đệ mình thăm chơi, cái người ta cây trà này tôi mới mua nè, trời ơi cây trà này đặc biệt lắm ha, bắt đầu chỉ ở trên gồm bình trà gì á, loại trái thế nó thuộc về sưu tầm trà. Khi chúng ta lấy sách làm thú vui á, đó là thú vui mà đặc biệt á. Còn tôi thấy chúng của mình, tôi không biết các vị sao, nhưng mà tôi thấy nhất là chúng của tôi như vậy. Ít khi nào tôi đi cặp các giải phòng mà tôi thấy nó ngồi đọc sách. Điều đó là điều đáng buồn chứ. Các vị nhớ, hãy lấy cái thú vui của chúng ta, cái thú vui nào nó lợi lạc, và có những thú vui nào nó cũng chẳng có lợi ích gì. Tôi nói với các vị, sở dĩ đến ngày hôm nay tôi không biết uống trà là gì cái đó. Biết bao nhiêu người cho tôi trà đủ loại thượng hạng luôn, mà tôi không biết, thiệt là tôi ngu về trà luôn. Tức là mình không biết loại trà nào ngon dở và nếm vào nó cái gì. Bởi vì ngày xưa là tôi không có thích uống trà là vậy nè. Tôi đã vốn là không có uống trà, nhưng mà nhìn thấy những huynh đệ á, họ sắm cái khay trà, rồi ở trong đó họ làm đủ tiện nghi hết á. Rồi chung lớn có, chung nhỏ có, bình lớn, bình nhỏ, bình lọc, bình chứa gì, bình xả gì, tùm lum hết. Rồi cái họ ngồi một nhóm vậy. Tôi nói mỗi một lần mà vô ngồi cái đó, ít nhất là 2 tiếng đồng hồ đến 3 tiếng đồng hồ mới giảng. Mà mình đọc sách, mình học, mình không kịp thời gian. Mình thấy cái gì mình cũng thiếu thời gian. Lên tụng kinh xuống nghỉ chưa được 5 phút là mình phải học tiếp tục. Không bao giờ dám tiếp chuyện với ai. Không bao giờ ra khỏi phòng. Tức là lúc nào mình cũng thấy rằng mình không đủ thời gian để mình làm điều đó. Rồi sao có những người ngồi mấy tiếng đồng hồ, cho nên khi mà kêu uống trà là không bao giờ tôi tham gia. Cho nên tôi thuộc về cái dạng mà dễ bị chúng ghét. Họ cô lập mình. Cái này tôi đã nói với các vị. Mình không giống họ, họ cô lập mình. Nhưng mà tôi không quan trọng. Nhưng mà tôi thấy mấy tiếng đồng hồ ngồi như vậy tôi thấy nó phí. Nếu muốn uống trà, trời ơi, pha cái gà nóc một cái cả ly thế này là chưa đầy 2 phút nữa. Sao mà ngồi cái cúc chung có bị lớn vậy này nè. Mà không biết làm cái gì đó mà ngồi mấy tiếng đồng hồ, chút xíu, chút xíu. Như là cọp ăn bụi mắt vậy đó. Thì đúng là cái thú vui tao nhã đó, mình không có nói. Nhưng nó là đến một cái giai đoạn chúng ta có thể có đủ thời gian thanh nhàn. Trong khi chúng ta là người đang học mà. Mà không phải là học giỏi. Mà không đầu tư thời gian để học, để mà tiêu pha cái đó. Cho nên là từ cái đó tôi không có nguyện vọng thích uống trà. Và tôi không biết cho đến ngày hôm nay. Lâu lâu đi chơi chung tập thể, à ai gót người chung thì người ta uống mình cũng uống. Uống để uống nhưng mà nó không biết gì trong đó chứ. Có một lần tôi thấy thị giả pha trà cho hòa thượng. Tôi đi ngang tự nhiên nó bốc mùi thơm một cái gì đó béo béo. Thì tôi nghĩ trà này hấp dẫn vậy á. Thì tôi mới nói là tôi xin lỗi nha, pha cho hòa thượng rồi còn chút dưới cho tôi xin thử cái này là cái gì. Nhưng mà thật sự mình bỏ vào trong miệng mình nó cũng đắng ngát. Ủa sao đâu có gì đâu, mình hửi đi ngang cái mùi nó khôm, có cảm giác là béo hoặc ngọt ngọt cái gì đây nè. Nhưng mà xong khi mình bỏ vào trong miệng thì nó vẫn đắng ta. Rồi thôi luôn. Từ đó về sau là hết luôn. Thì tôi nghĩ rằng nó chỉ là mùi còn cơ bản. Tôi nghĩ những người thưởng thức trà mới hiểu được thú vị của nó. Tôi không phủ nhận cái đó. Nhưng tôi nói là những người đang học thời gian không có. Mà bày ra những cái đó như vậy, giết thời gian của mình bằng một cách là không hợp lý. Cho nên là tôi nói cái này để mà tôi cảm giác thêm mấy anh em trong cái lúc mà còn học. Đừng có tốn nhiều thời giờ trong những chuyện mà gọi là vô ích. Quy Sơn Cảnh Sách có một cái câu vỡ cái chuyện này đó. Khiết liễu tụ đầu đảng thiết nhân gian tạp thoại. Có phải Quy Sơn Cảnh Sách không? Ăn rồi chỉ chụm cái đầu vô, nói toàn là chuyện thị vi của nhân gian. Tổ quở. Mà thật ra các vị này cũng học Quy Sơn rồi, nhưng mà học để học thôi. Cái chuyện đó của Quy Sơn chứ không phải của mình. Tới đoạn 34. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành thuận hành thiên mạc trắc. Có người hỏi ta theo tông nào, đáp rằng đó là lực ma ha bát nhã, hoặc đúng hoặc sai người chẳng biết được, làm ngược làm xuôi trời chẳng thể lường được. Nay ngài Trúc Thiên dịch. Có người hỏi ta giải tông nào, xin thưa ma ha bát nhã lực, làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Nếu mà có gọi là lực ma ha bát nhã rồi á, thì không có đúng sai phải trái gì hết á. Tôi nói nhiều người nói bát nhã họ lập ở trên cái cửa miệng và họ cũng thắc mắc trên cửa miệng á. Cho nên họ rất khó hiểu cái nghĩa bát nhã trong nhà Phật mà họ hay nói cái từ sắc sắc không không. Sự thật hai cái câu đó nhưng mà dường như họ chỉ nói bằng cái thói quen được nghe nhưng mà ai hiểu. Sắc sắc không không, phi sắc phi không. Cái bài nguyện hương một số người nguyện thầy Bình có thuộc không? Cái gì đó, phi sắc phi không, thị chân thị giải, linh linh bất muội, liễu liễu thường minh gì đó. Hả? Thuộc không? Ủa thầy đi cúng dữ lắm không thuộc hả? Ở đó, đó, nghe nó bùi tai nhưng mà hỏi hiểu không? Không. Nghe rất là bùi tai, nhưng sự thật hiểu là một vấn đề. Khi lên chánh điện tôi thấy cái bài tán Phật mà bài năng lễ sở lễ tánh công tịch đó, cái bài này quá cao, ít khi nào tôi dám đọc lắm. Phải nói là đọc mà mình không thấu, mình rất là ngại miệng luôn. Đọc mà không thấu mình ngại miệng quá. Phải nói là những cái bài các vị tổ chúng ta soạn phải nói là triết lý cao thâm vô cùng, nhưng mà mấy ai thấu hiểu được cái đó. Mấy chú tiểu mới vô chùa thì sao? Thì năng lễ sở lễ tánh công tịch đụng ỏm tỏi hết. Nhưng mà những người càng lớn người ta càng ngại nói, có phải không? Vì người ta hiểu được rằng là điều đó nó quá sâu. Còn mấy chú thì đâu có biết gì đâu, cho nên đọc một cách rất là tự tại, vô quá ngại luôn. Nhưng mà khi hiểu rồi đọc một câu, nó dè dặt một câu. Khi người càng hiểu, nói năng và đọc bất cứ một cái gì đó rất là cẩn thận dè dặt. Còn chưa hiểu thật sự mà nói là rất là liều, mù quáng bất kể chết mà. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông, là có người hỏi ta theo tông nào thì đáp rằng đó là lực ma ha bát nhã. Ta không có tông nào, Phật tâm tông thôi. Bát nhã tông mang nghĩa là vậy. Cái câu mà hoặc đúng hoặc sai người chẳng biết được, tức là sự thật rằng ta không có trí tuệ bát nhã là ta không có cái đúng cái sai thật. Cái đúng cái sai của tất cả chúng ta là cái đúng theo cái gì? Theo phân biệt tình thức vọng chấp của mình. Cái đúng cái sai của ta là như vậy. Cái người trí bát nhã không đúng không sai mà tùy duyên ứng hiện á, pháp không có gì đúng sai. Pháp đó cũng có thể là đúng mà pháp đó cũng có thể là sai. Nếu ứng dụng sai nó trở thành sai, còn pháp nó không có sai. Pháp nó là vậy, giống như ma túy, nó không phải là thật tốt hay là xấu vậy đó. Nếu xài đúng chỗ, ma túy tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà xài không đúng chỗ thì ma túy hủy hoại con người ghê gớm, có phải không? Vậy thì ma túy là thật xấu hay là thật tốt? Cái người có trí bát nhã lực mới xác định được cái đúng sai. Còn cơ bản đúng sai của chúng ta là theo thói quen, theo cảm tính, theo cái chấp của chúng ta. Đa phần chúng ta thị phi, cãi qua cãi lại, nhưng mà sự thật không ai phản ánh được chân lý. Các vị thấy Tổ Huệ Năng khi đến chùa Ấn Tông gặp hai chú tiểu cãi lộn cái gì? Cãi phướng động hay gió động? Một ông nói phướng động, ông nói gió động. Ông nào cũng có cái lý của mình đúng không? Ông chấp phướng, ông chấp gió. Do cái thấy biết của ông này nhận ra là gió là nguyên nhân. Còn ông kia thấy biết là không có phướng làm sao động, không nhận được cái động. Dù chấp cái tướng hay là chấp cái tánh cũng là cái chấp. Và cái thấy đó thấy theo vọng kiến chứ chưa phải là thấy bằng một cái tuệ giác. Cho nên Ngài Huệ Năng can thiệp vào, thưa nhân giả, cái này không phải phướng động, cũng không phải gió động, mà tâm của nhân giả động. Tức là hai người này đều sanh vọng chấp. Có trí tuệ bát nhã mới xác định cái đúng cái sai. Còn đa phần chúng ta thấy bằng cái gì? Bằng cái chấp của mình thôi. Ở đời cũng vậy, họ bên vực ai, họ thương ai thì họ cho người đó là đúng. Và họ ghét ai, họ không thích ai thì cái gì của người đó họ cũng cho là sai. Sai đúng của người đời nó cách xa nhau trăm ngàn vạn dặm như vậy, chứ đừng nói tới là trong Phật pháp. Vậy thì khi soi thấu của trí tuệ bát nhã rồi thì mọi hành động nó đều là theo bát nhã lực hết. Mà đã là bát nhã lực thì không có cái gì để dẫn đến tạo nghiệp hết, dù cho tạo nhân địa ngục cũng trở thành không. Tôi nói cái này các vị rất khó hiểu, nhưng mà sự thật là như vậy. Người có trí tuệ bát nhã rồi, bất cứ một hành động nào của người ta dù thấy sai nhưng cũng không là vấn đề. Mà các vị này làm sao sai? Nhưng mà dù hành động sai là vì nó sái quấy vì cái thói quen thông thường, nhưng mà bản thân người đó chả là vấn đề. Viên kim cương mà làm sao có vấn đề được. Các vị thấy cái câu này nói gì? Người đã sống bằng trí tuệ bát nhã rồi, tức là đáp rằng đó là lực ma ha bát nhã. Hoặc đúng hoặc sai người chẳng biết được, làm ngược làm xuôi trời chẳng thể lường được. Cái người có lực trí tuệ bát nhã rồi, hành động của họ siêu tuyệt lắm. Đây là cái không phải do chúng ta bắt chước, mà phải là hiểu ai là người có trí tuệ bát nhã thì sẽ như vậy. Còn nếu chúng ta chưa có lực trí tuệ bát nhã thì ăn cọng rau trả nợ cọng rau, ăn hạt gạo trả nợ hạt gạo đó. Còn có trí tuệ bát nhã rồi thì tận hưởng như núi tu di không là vấn đề, bởi vì nó vốn thật mà. Đã sống vượt ngoài nhân quả rồi còn cái gì nữa. Còn chúng ta sống trong nhân quả là hạt rau là dai trả hạt rau, mà con tét dai trả con tét. Là tế điên thì ăn thịt chó uống rượu bao nhiêu cũng không sao. Ta thì lại khác đó. Cái này để nói lên cái người chứng đạo, người thấy tánh rồi, khác xa với những cái cách sống thông thường. Mọi hiện tượng trong cuộc đời chỉ là trò quyển hóa, quyển như một giấc mơ, quyển như một đồ không thật. Còn bản thân mình cái gì cũng thật cả, từ đôi dép, cái áo, lời nói, một cái cử chỉ của người khác mình còn cho là thật, thì đừng nói là tới những sở hữu khác. Vậy thì mình còn bị ràng buộc và dính chấp quá nhiều. Nếu người sâu sắc thấy được điều đó phải tự hổ thẹn với mình, chứ không phải là chơ lì vô cảm. Thậm chí người cố chấp bướng bỉnh đến độ mà không thôi thì lại càng tệ hại hơn nữa. Còn cái người mà nghe nhắc cái sai đó, người ta cảm thấy hổ thẹn là vì mình đã vượt quá đà, đi ngoài chân lý xa. Thì nếu mà nhận ra như vậy hổ thẹn cũng được. Còn này có những người trơ lì, sai mà vẫn bảo thủ nữa chứ. Đoạn tiếp theo: Ngô Tảo Tầng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc, kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tàu khê thị. Ta sớm từng trải qua bao kiếp tu hành, chẳng phải như những kẻ nhàn rỗi mê dối nhau, dựng pháp tràng lập tông chỉ, rõ ràng Phật dạy tàu khê ấy. Ngày trước tiên dịch: ta sớm từng qua bao kiếp tu, nào dám sai ngoa lời dối mị, dựng pháp tràng lập tông chỉ, rõ ràng tâm Phật ứng tàu khê. Ta sớm từng trải qua bao kiếp tu, thì Ngài nói rằng bản thân Ngài đã trải qua nhiều kiếp tu hành, chẳng phải như những kẻ nhàn rỗi mê dối nhau. Nhàn rỗi mê dối nhau, cái này là Ngài chỉ cho cái hàng tu sĩ của chúng ta mà nói mà không có chứng đắc á. Cái từ này nó mang cái nghĩa như vậy đó, tức là người trong mê. Trong kinh Viên Giác có câu gì? Người trong mê mà nói viên giác thì viên giác đã trở thành mê lầm. Ở đây Ngài dùng cái từ này nó cũng mang cái nghĩa tương tự như kinh Viên Giác vậy đó. Ta sớm từng trải qua bao kiếp tu hành, chẳng phải như những kẻ nhàn rỗi mê dối nhau. Câu này là cay lắm á. Ở đây mình nói không phải từ cái chỗ thấy biết của mình, mà từ cái mình học hỏi mà ra. Câu này câu trách quở của những người nói thiền mà chẳng tu thiền, hay là khẩu đầu thiền. Dựng pháp tràng lập tông chỉ, ở đây chỉ cho thiền tông. Rõ ràng Phật dạy tàu khê ấy, cái câu này mang cái nghĩa là Tổ Huệ Năng thấy biết như Phật. Chỗ thấy biết đã đồng rồi, không có sai. Bởi vì một số người người ta cho rằng thiền tông là ngoại lai, không phải là của đạo Phật chính thống, mà nói một cái gì nó khác lạ. Ở đây Ngài muốn cho thấy rất rõ là thấy biết của Tổ là thấy biết như Phật, không có sai. Dựng pháp tràng lập trong chỉ, rõ ràng Phật dạy tàu khê ấy, có nghĩa là giống như là Tổ Huệ Năng làm cái này là theo mặt chỉ của Phật rồi, chứ không phải là tự bịa ra cái thiền tông này. Đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại tây thiên thiên ký, pháp đông lưu nhập thử độ, bồ đề đạt ma vi sơ tổ, lục đại truyền y thiên hạ văn, hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Đầu tiên tổ ca diếp được truyền đèn tâm của Phật, 28 đời tổ sư lớn tây thiên, pháp được truyền sang phương đông vào đất này, bồ đề đạt ma làm sơ tổ, 6 đời truyền y bát, thiên hạ đều nghe biết, người đời sau được đắc đạo nhiều vô số kể. Này liệt nêu lại cái hệ thống truyền thừa của Tiền Tông thôi. 28 vị tổ sư của Tây Thiên và 6 vị tổ sư của Đông Độ. Trên bàn tổ chúng ta có gì? Tây Thiên gì? Tây Thiên Tứ Thất. Tứ Thất là gì? Tứ là 4, thất là gì? 7, mang cái nghĩa là 7 lần 4, 28 đó. Tây Thiên Tứ Thất, Đông Độ Nhị Tam là sao? Nhị là gì? Nhị là 2, Tam là gì? 2 lần 3 là gì? Mang nghĩa đó đó. Làm tuần 49 ngày có người làm thất thất vi trai tuần. À, còn người hiểu hơn chút người ta lại là chung thất vi trai tuần này thầy bình rành. À. Cái từ chung thất là mang nghĩa ý. Còn thất thất là người ta mang cái nghĩa gì? 7, 7, 4, 9 đó. Nghĩa là vậy. Còn chung thất là nó không mang cái nghĩa đó mà mang nghĩa này. Thất này là thất cuối cùng rồi. Ta dùng cái từ đó là như vậy. Đôi khi tang chủ nghe đuối luôn không biết nói gì. Nhưng mà nghe đánh cái bon lại, đánh bon lại không biết. Thì kêu lại lại. Mấy thầy đi tụng đám, mấy thầy nên chuyển ngữ cho thành Việt văn nhiều á. Còn bằng không chữ Hán nghe rất bùi tai, nhưng mà hỏi gia chủ biết gì không? Không biết gì đâu. Thậm chí thầy còn không biết mà. Tổ ca diếp là nhận y bát từ Đức Phật. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái hệ thống truyền thừa này là hệ thống của Thiền Tông thôi nha. Ở các tông phái của Trung Hoa dường như họ đều dựng lập cái hệ thống truyền thừa hết. Và họ dựng ra một cái vị tổ ở tại Tây Trúc là những người ban đầu. Nhưng sự thật rằng đa phần ở đây là do các tông tự hệ thống và tự lập nên, hơn là cái truyền thừa mang cái nghĩa là tổ tổ tương truyền bằng cách trực tiếp. Trung Hoa 6 vị tổ tương truyền là trực tiếp hay gián tiếp hay là dựng lên? 6 vị tổ Trung Hoa là trực tiếp chánh truyền, nhưng mà 28 vị tổ của Ấn Độ ở đây là cơ bản nhất. Người ta cho rằng giống như Ngài Thần Hội, người quá thông minh để dựng lập nên cái hệ thống này, để cho rằng là Thiền Tông được chánh truyền từ Phật. Chứ không có sai, chứ không phải là ngụy tạo, chứ không phải là ngoại lai, không phải là cái gì hết. Thì cái này đưa ra để chứng minh rằng là mình là một cái hệ thống chính quy, chứ không phải là hệ thống là đặt ra. Nhưng sự thật mỗi tông phái đều dựng lập một cách khác nhau. Ví dụ như Di Thức Tông lấy ai làm tổ? Lấy Phật Di Lặc làm tổ, làm người mà khai sáng. Mỗi một tông một phái đều đặt ra một cái vị Phật hết á. Thì cái này để người ta nhằm chứng minh cho mình là có chánh truyền từ một cái người mà đáng tin cậy của uy tín. Cho nên tổ Mã Minh nè, Long Thọ nè, Vô Trước nè, Thế Thân nè, làm tổ của rất nhiều tông phái. Tổ của Di Thức Tông cũng có luôn, tức là hệ thống tổ tổ tương truyền á. Tịnh Độ Tông cũng vậy, có phải không? Tịnh Độ Tông cũng hệ thống vậy luôn. Rồi Thiền Tông, mà Thiền Tông là hệ thống một cái cách gọi là lấy từ tổ ca diếp mang nghĩa như một chánh truyền trực tiếp. Nhưng mà sự thật về mặt lịch sử, tổ ca diếp không mang cái nghĩa là đem y bát truyền cho ngài A Nan. Cái này phải thật hiểu như vậy. Chúng ta biết rằng tổ ca diếp mang y bát của Đức Phật đem đi đâu? Vào núi Kê Túc và nhập diệt tận định để giữ y bát đó, đợi ngài Di Lặc ra đời để truyền trao, rồi ngài mới xong nhiệm vụ của mình. Có phải không? Như vậy cũng như mang một cái nghĩa truyền thừa. Thì khi mà Thiền Tông đưa ra, Ngài Ca Diếp đem y bát này truyền lại cho A Nan, và A Nan tiếp tục truyền y bát lại cho Thương Na Hòa Tu, và Thương Na Hòa Tu truyền tiếp cho U Ba Cúc Đa, và đến cuối cùng là Tổ Bát Nhã Đa La mới truyền cho Bồ Đề Đạt Ma, là như thế. Phải nói là Thiền Tông dựng lập một cái hệ thống chánh truyền quá tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ là cái sự truyền pháp đó. Mỗi một vị tổ truyền cho một vị kế thừa một bài kệ, có phải không? Đức Phật truyền cho Ngài Ma Ca Diếp là cái bài kệ gì? Pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp đó. Kim phó vô pháp thời pháp, pháp bà tầng pháp. Rồi các vị tổ truyền cho nhau mỗi một bài kệ, bài kệ, bài kệ như vậy. Bài kệ nào cũng tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có điều là tông thì dường như là cơ bản giống như nhau. Cho nên người ta mới nghĩ rằng đó là một hệ thống của một người dựng lập nên, mà người này phải chứng đắc. Người ta muốn làm thêm niềm tin cho người đời sau, chứ không phải là ngụy tạo, mang nghĩa là dối gạt người. Người đắc đạo, người thấy tánh không bao giờ có ý niệm dối gạt người, chỉ là phương tiện vì một mục đích gì đó để lợi ích chúng sinh mà quý ngài làm. Nó khác với chúng ta là vì nhu cầu lợi lộc mà bay ra là phía ra là tạo ra để thu hút mọi người về mục đích. Nhớ nha, đừng có đem tất cả những cái chuyện mà rất tầm thường để so sánh các vị tổ. Vì vậy cái sự dựng lập này dù có đi chăng nữa cũng là một người quá tuyệt vời. Để cho người đời sau đọc vào thấy cái này là đủ niềm tin Thiền Tông không phải là ngoại lai, không cần đi giải thích nhiều. Còn người căn cơ trí kém, ngồi đó mà giải thích cái này rất là phiền. Họ chỉ đọc vào thấy chánh truyền từ Phật cho đến các vị tổ đủ rồi, sanh tính tâm và có thể tu tập được rồi. Còn bằng không nghi ngờ này ta, nghe nói ngoại lai ta, nghe nói này là tự Trung Quốc đặt phịa ra ta, thế thế, sanh nghi như vậy làm sao tu? Người đưa ra các cái này tuyệt vời lắm. Nên khi mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc, Ngài là một cái vị tổ cuối cùng của Ấn Độ và là tổ đầu tiên của Trung Hoa. Tổ đầu tiên của Thiền Tông, chứ không phải là Thiền Đại Thừa. Thiền Đại Thừa trước đó đã có rồi. Tổ Thiền Thai có Lượng Đại Thừa Chỉ Quán rồi. Ngài Thiên Thai Trí Giả rồi trước đó đã có rồi. Đưa ra là Pháp Hoa Tam Muội rồi hết rồi. Những con đường thiền của Đại Thừa là có trước tổ Bồ Đề Đạt Ma rất là xa. Vì vậy, Ngài Bồ Đề Đạt Ma không đi lại con đường cũ, bất lập văn tự mà. Và cũng chính vì vậy, Ngài Quảng Nghiêm Thiền Sư mới có nói câu gì? Hưu hướng gì? Hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Có nghĩa là không lặp lại những cái điều của Đức Phật như thế nữa. Nhưng mà có xa rời Phật Tổ không? Không có xa rời Phật Tổ. Bất lập văn tự mà có rời kinh điển không? Chứ không phải là những con người bổ bán kinh luật của Phật. Không có phải. Các ngài đã dựng lập lên cái hệ thống Thiền Tông. 28 cái vị tổ của Tây Thiên và 6 vị tổ của Đông Độ. Đưa vào mang cái nghĩa là chánh truyền thôi. Chân bất lập, vọng bổn không. Hữu vô câu khiển, bất không không. Nhị thập, không môn nguyên bất trước. Nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Chân chẳng lập, vọng vốn không. Có và không đều trừ, và cái bất không cũng không. 20 cửa không trọn chẳng chấp. Một tánh Như Lai thể đồng nhau. Ngài Trúc Thiên dịch là chân chẳng lập, vọng vốn không. Hữu vô dứt trọn chẳng không không. 20 cửa không nguyên chẳng chấp. Một tánh Như Lai vốn thể đồng. Chúng ta thấy giữa cái bản này và vì các vị đọc vô cái bản của Hòa Thượng Từ Thông thì nó có khác một cái từ. Hòa Thượng Từ Thông thì thập lục không môn, tức là 16 cửa không. Thì tôi cũng có dò lại cái bản gốc Đại Chánh Tân Tu, thì chúng ta cũng thấy trong Đại Chánh Tân Tu thì cũng là nhị thập không môn, tức là 20 cái cửa không. Về từ ngữ về 20 cửa không thì cái này chúng ta chỉ khảo thêm cho biết thôi, chứ còn cơ bản nhất là cũng không cần đi sâu. Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vô, hữu vi không, vô vi không rồi đó. Thì mấy cái này thì chúng ta chỉ biết như thuật ngữ, cho nó có khái niệm về điều đó thôi, cho nó cũng không phải là cái gì quan trọng lắm trong cái việc mà phân tích sâu về cái này. Chân chẳng lập, vọng vốn không. Chúng ta thấy cái từ này không? Vọng vốn không là đã đành, nhưng mà chân cũng chẳng lập. Chân là gì? Là chân thật, là bản thể, là chân tâm. Cái này cũng chẳng lập. Sự tu tập chúng ta mới thấy được rằng là chẳng chấp có mà cũng chẳng chấp không. Chấp có là phàm phu, mà chấp không là nhị thừa. Chân chẳng lập, vọng vốn không, có và không đều trừ, và cái bất không cũng không. Đọc kinh Viên Giác các vị mới thấy cái này. Đã trừ vọng đã đành, mà cái trừ vọng cũng bỏ, cái biết trừ vọng cũng bỏ, cái biết về biết trừ vọng cũng bỏ. Các vị thấy ghê chưa? Tức là phá bỏ hết tất cả các cái tầng lớp chấp. Cho nên ở đây là cái có và không đã lìa là đương nhiên, mà cái bất không cũng lìa, phạm trù này cũng phải lìa. Bốn phạm trù có, không, chẳng có và chẳng không. Và ở đây bất không là chẳng không, là cái phạm trù cuối cùng cũng phải dứt, bởi vì tất cả đều là những cái khái niệm. Cho nên để gọi là tu trở thành cái gì, tu không thành cái gì hết á. Tu là trở về với cái vốn vó, chứ không phải là cái mới được. Nó tự trở về với cái bản thể vốn tự nhiên, chẳng phải là cái mới được, mà cũng chẳng phải là cái mà gọi là biết để được. Mấy cái từ ngữ này khúc chiết vô cùng các vị, sâu sắc và khúc chiết. 20 cửa không chọn chẳng chấp. Ở đây là nói chung là tới từ khái niệm của chẳng không từ bỏ rồi, thì 20 cái không này cho dù lập thiết bất cứ cái gì cũng không là quan trọng hết á. Vừa có vừa không, không có, không không, trong không, ngoài không, nội không, ngoại không gì đó. Tất cả mọi thứ, sự lý giải đó đều không lạ là vấn đề. Một tánh Như Lai thể vốn đồng, tánh Phật vốn tròn sáng, bình đẳng vậy. Không có, không không, không có, không không, không không do nhận biết. Nó không phải là cái bị biết. Nếu cái bị biết không phải là ông chủ. Ông chủ là nó phải biết mình chứ. Có hay không? Tự tánh biết mình hay mình biết tự tánh? Khi chúng ta tìm ra được cái tự tánh, chúng ta nghĩ như đúng, nhưng mà nó là tự tánh sao tìm được? Cho nên nó chữ nào ngờ của Tổ Quê Năng để nói lên cái điều đó. Nào ngờ bản thể vốn đầy đủ, chưa từng sanh diệt, vốn sanh muôn pháp, vốn tất cả. Vậy là tự tánh vốn sanh muôn pháp, tại sao mình sanh nó? Mình sanh cái biết về tự tánh, cái đó đúng à? Đây là những điều mà vấp váp rất nhiều trong cái hiểu. Cho nên ngồi thiền để chấp giữ cái tịnh, thì thật sự cái đó đúng hay sai? Cái tịnh mà do chúng ta chấp lấy, cái đó là thật tịnh hay là tịnh do điều kiện? Và tịnh đó nó sẽ vô thượng. Cái tịnh mà do chúng ta biết lấy và giữ lấy, cái đó nó thuộc về sở hữu rồi, làm sao mà trở thành cái thường được? Trong tứ đức niết bàn là gì? Thường là thật nghĩa của pháp thân. Cái câu này rất là quan trọng. Thường là thật nghĩa của pháp thân, lạc là thật nghĩa của niết bàn, tịnh là thật nghĩa của pháp, và ngã là thật nghĩa của Như Lai. Phải hiểu tứ đức niết bàn vì sao có. Cho nên ta nói ủa niết bàn mà còn có thường, lạc, ngã, tịnh, người đã nói không hiểu gì cả. Vì niết bàn là gì? Thư thật thường nó không phải tự xưng, lạc nó không phải tự xưng, ngã nó không phải tự xưng, mà nó phải là cái gì? Mà cái đó không phải do chúng ta dựng lập nên, cũng không phải do chúng ta biết mà nên. Cho nên ở đây một tánh Như Lai thể vốn đồng, tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng do như kính thượng ngân, ngân cấu tận trừ quang thị hiện, tâm pháp song vong tánh tức chân. Tâm là căn, pháp là trần, cả hai thứ đều như vết dính trên mặt gương. Nếu vết dơ sạch hết thì tánh sáng mới hiện ra, Nếu tâm và pháp cùng quên thì tánh tức chân. Vậy tâm là căn, pháp là trần, thải đều ngấn bụi ám gương trong. Bao giờ ngấn hết gương trong lại, tâm pháp cùng quên tánh rõ chân. Ở đây khó hiểu cái từ tâm là căn, pháp là trần không? Hả? Tâm là căn, hiểu không? Ủa tại sao tâm là căn? Chúng ta nhớ kỹ rằng học duy thức về cơ bản, đệ bát, đệ thất và đệ lục, ba thứ năng biến này, năng biến nào là căn? Thức mạc na gọi là ý căn. Thức mạc na vì sao gọi là ý căn? Vì thức mạc na là thức nền tảng để mà giúp cho ý thức hoạt dụng. Cho nên là căn của ý thức. Tâm là căn có nghĩa là gì? Ở đây đang nói lên cái vọng thức. Mà căn ở đây là căn, là nền tảng, là chỗ nương tựa cho tất cả các pháp vọng khởi. Chứ không phải là căn là giống như là ngũ căn, là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, vân vân. Căn là nền tảng để phát sinh cho tất cả các cái vọng thức. Cho nên là tâm là căn mà pháp là trần. Định nghĩa về các vọng khởi trong tâm, duy thức, học định nghĩa là gì? Tiền trần lạc tả ảnh tử. Để chỉ cho tất cả các hiện tượng này nó hiện hữu ra nơi cái thức của mình. Tiền trần lạc tả ảnh tử, tiền trần là gì? Là tất cả những cái cảm xúc, cảm giác của năm thức trước được lưu lại trong ý thức của mình. Cái đó gọi là tiền trần. Lạc tả ảnh tử là nó rơi lại trong cái cảm nhận của mình. Các vị đa phần là biết các cái trần thông qua sắc, nhưng mà các vị chưa bao giờ thông qua trần là thanh, thông qua trần là vị. Miệng nói tới trần là các vị cứ nghĩ là sắc, là hiện tượng thôi. Như vậy bây giờ tôi uống một ly nước cam, tôi cảm thấy nước cam này ngon quá, nên lưu lại trong ký ức của tôi khi nhớ về cái vị ngọt của cam đó. Có phải là trần không? Tôi nghe một bản nhạc không lời, nghe nó tuyệt vời, du dương, tôi lưu lại trong tâm thức tôi về cái điệu nhạc đó. Cái đó phải là trần không? Cho nên đa phần khi nhắc đến trần thì các vị nghĩ sắc. Khi các vị học về duy thức mà các vị học 11 sắc pháp, có phải không? 11 sắc pháp của duy thức học gồm có 5 căn và 6 trần. Và cái trần thứ 6 đó là pháp trần. Và pháp trần người ta mới định nghĩa là tiền trần lạc tả ảnh tử. Một cái âm thanh nghe lưu lại có phải pháp trần không? Một thức ăn ngon mình còn nhớ lại có phải pháp trần không? Bởi vì cái trần nó bao gồm là các đối tượng của giác quan, và giác quan kết hợp lại mà. Đối tượng của mắt thì sắc, cho nên đa phần chúng ta chỉ là nói được cái trần của pháp là của nhãn căn thôi. Chứ còn cái trần của cái lỗ tai, trần của cái miệng, trần của lỗ mũi. Bây giờ tôi ngửi một cái gì thơm quá, về sau là tôi nhớ tôi ngửi trái trầu nguyên cái thơm vậy. Có phải trần không? Chữ sắc thinh hương vị xúc, pháp, trần. Duy thức học cho cái thông tin này rất rõ. Vậy ở đây tâm là căn, pháp là trần. Pháp ở đây là gì? Nó nằm trong sắc pháp đó đó. Tức là những hạt giống, nó còn lưu lại những cảm xúc, những cái nghe, những cái ngửi, những cái đó. Những hạt giống đó nó còn lưu lại lãng vãng trong cái suy tư, trong cái hình dung của chúng ta. Cái đó gọi là pháp trần. Cả hai thứ đều như vết dính trên mặt gương. Bởi vì thức gì cũng là thức. Mạc na lại gia, ý thức gì cũng là thức. Chừng nào chuyển thành trí, cái đó bản thể. Còn trên cơ bản nhất cũng là chỉ là hiện tượng của tâm. Dù là để chỉ cho bát thức tâm vương cũng là hiện tượng của tâm. Tâm là căn, pháp là trần, cả hai thứ đều như vết dính trên mặt gương. Mặt gương đây là chỉ cho gì? Cho căn bản trí, cho bạch tỉnh thức, cho bản tánh, bản thể. Thì tất cả cái gì hiện tượng nó như một vết sẹo chứ gì? Dù là còn thức thì còn phải là vết sẹo trên mặt bản thể không? Có phải không? Vậy thì ở đây cả hai thứ đều như vết dính trên mặt gương, có nghĩa là trần cảnh là thô phù rồi, nhưng mà thức ở đây mạc na lại gia, ý thức cũng vẫn là một vết sẹo, vẫn là một hiện tượng ở trên bản thể đó. Nếu vết nhơ sạch hết thì ánh sáng mới hiện ra. Vết nhơ sạch để chỉ cho gì? Thức không còn thức này đã chuyển rồi, chuyển thành hậu đắc trí, thành diệu quan trác trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí hết rồi, trở thành bạch tỉnh thức rồi. Thế đây là những cái vết thẹo đó không còn, có nghĩa là những cái hiện tượng trên cái hư không không còn, những cái hoa đốm nó vốn không còn trong hư không, nó trả lại cho hư không một cách bản thể trong suốt, bản thể không có một nhóm bụi, không có một hiện tượng nào hết. Đây là nếu tâm và pháp cùng quên thì tánh tức là chân vậy, bản thể nó vốn tròn sáng, nó vốn hiển hiện như vậy. Cái chữ tâm ở đây nó cũng mang cái nghĩa ở trên đó. Tâm là những cái thức mà chưa được chuyển, chứ không phải là tâm là bản thể, là chân tâm. Còn khi nói tâm hay sanh muôn pháp, tâm là mặt bản thể, cái đó nói là chân tâm. Còn tâm khác gọi là vọng tâm, cũng là một chữ tâm, nhưng mà tình huống nào người ta sử dụng cái đó chân, và tình huống nào sử dụng biết đó là vọng. Nếu tâm và pháp cùng quên thì tánh tức là chân vậy, là chân tâm, là bản thể, là như thế. Nguyên cái đoạn này ngài Trúc Thiên chia ra, chứ thật sự mặt văn bản gốc cũng chẳng có đoạn 1, đoạn 2, đoạn 30, đoạn 50 gì cả, là một cái văn bản gốc là viết liền lạc như vậy. Nhưng mà sự chia ra như vậy là do người sau đọc tự phân tích chia đoạn, và chúng ta hiểu bằng nhận thức của mình. Cho nên cái bản dịch của ngài Thanh Từ thì hòa thượng phân tích hết cũng chẳng có đoạn 1, đoạn 2 gì hết. Ngài cũng chẳng chia ra là bản thể là truyền tâm pháp yếu, là yếu chỉ tào khê gì hết. Ngài không có chia ra gì hết. Thì cái gốc là như vậy. Còn cái chia ra ở đây là chúng ta chia ra có phần để chúng ta học tìm hiểu, và có cái hình dung để chúng ta bám vào. Chứ nói mà từ trên xuống dưới như vậy, cơ bản nhất chúng ta không có cái chỗ bám vào để hiểu. Căn bản gốc là không có đoạn 39, 40 gì hết. Xuông như vậy. Chúng ta dừng lại trong cái đoạn vô trụ niết bàn. Dừng buổi học tại đây. Mời đại chúng khởi tăng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.